Sách Sử Biên Niên 2 chương 23 câu 1 đến câu 21. Năm thứ bảy, ông Giê-hô-gia-đa quyết tâm hành động. Ông sai người đi mời các vị chỉ huy trăm quân sau đây: ông A-giác-gia-hu con ông Giê-rô-kham, ông Dít-ma-ên con ông Giê-hô-kha-nan, ông A-giác-gia-hu con ông Ô-vết, ông Ma-a-sê-gia-hu con ông A-đa-gia-hu, ông Ê-li-sa-phát con ông Dích-ri để kết ước với ông. Họ đi khắp Giu-đa móc nối với các thầy Lê-vi và các trưởng tộc tại tất cả các thành trong xứ. Sau đó họ trở về Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ toàn thể cộng đoàn kết ước với vua trong đền thờ Thiên Chúa. Ông Giê-hô-gia-đa lên tiếng: đây là hoàng thái tử, người phải được làm vua như lời Đức Chúa đã phán về con cháu vua David. Đây là điều các ông phải làm: 1/3 các ông là những tư tế và những thầy Lê-vi đang phiên trực ngày Sa-bát sẽ đứng gác tại cửa, 1/3 gác tại hoàng cung, 1/3 còn lại gác cửa dơ sốt. Trong khi đó, tất cả dân chúng sẽ ở trong các sân của đền thờ Đức Chúa. Không ai được vào đền thờ Đức Chúa ngoại trừ các tư tế và các thầy Lê-vi đang công tác. Những người này được vào vì họ đã được thánh hiến. Toàn dân sẽ phải tuân giữ điều Đức Chúa đã ấn định. Các thầy Lê-vi sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy đều cầm khí giới trong tay. Kẻ nào vào đền thờ sẽ bị xử tử. Khi vua đi ra đi vào, các ông luôn phải ở bên cạnh vua.
Các thầy Lê-vi và toàn thể Giu-đa làm đúng mọi điều tư tế Giê-hô-gia-đa đã truyền. Mỗi người lo giữ người của mình lại. Những người đến phiên trực ngày Sa-bát cũng như những người hết phiên trực ngày Sa-bát. Bởi vì tư tế Giê-hô-gia-đa không cho các ban hết phiên được nghỉ, tư tế Giê-hô-gia-đa trao cho các vị chỉ huy trăm quân đó giáo thuẫn lớn, thuẫn nhỏ của vua David để trong đền thờ Thiên Chúa. Ông chỉ định vị trí cho mọi người, ai nấy đều cầm khí giới trong tay, từ bên phải sang bên trái đền thờ, trước bàn thờ và đền thờ, cốt để bao quanh vua. Người ta rước hoàng tử ra, đổi vương miện và trao quần chữ ước. Bấy giờ tư tế Giê-hô-gia-đa và các con ông phong vương và sức giàu cho vua và hô: vạn tuế đức vua.
Khi bà A-than-gia-hu nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa hoan hô vua, thì bà đi về phía dân chúng đang ở đền thờ Đức Chúa. Bà nhìn lên thì kìa, vua đang đứng trên bục ngay lối vào, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trội vang. Các ca viên có nhạc khí phụ họa sướng lên những bài ca hoan hô. Bà A-than-gia-hu liền xé áo mình ra và la lên: phản bội, phản bội! Tư tế Giê-hô-gia-đa cho các vị chỉ huy 100 quân đứng đầu toán binh đi ra và bảo họ: lôi nó ra khỏi hàng quân, ai theo nó thì lấy gươm chém chết. Tư tế ra lệnh: không được giết nó trong nhà Đức Chúa. Khi bà chạy tới cửa ngựa của hoàng cung thì bị bắt và bị hành quyết.
Ông Giê-hô-gia-đa lập một giao ước giữa ông với toàn dân và với vua, cam kết làm dân của Đức Chúa. Mọi người kéo tới phá hủy đền thờ của Ba-an, đập tan các bàn thờ và ảnh tượng, rồi giết chết tư tế Mát-tan của thần Ba-an ngay trước bàn thờ. Sau đó, ông Giê-hô-gia-đa giao công tác phục vụ đền thờ Đức Chúa vào tay các tư tế và các thầy Lê-vi. Những vị này đã được vua David chia thành từng ban lo việc đền thờ Đức Chúa, để dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa như đã chép trong luật Mô-xê. Với niềm hân hoan, với lời ca ngợi theo cách thức vua David ấn định, ông cũng cắt người canh tại các cửa đền thờ Đức Chúa, không cho người nhiễm uế vì bất cứ lý do gì được vào. Rồi ông đem các vị chỉ huy trăm quân, các thân hào nhân sĩ trong dân và toàn dân trong xứ đến rước vua. Họ đưa vua ra khỏi đền thờ Đức Chúa, đi qua cửa trên vào hoàng cung, rồi đặt vua lên ngai vàng. Toàn dân trong xứ vui mừng và thành đô được yên ổn, vì bà Athanjahu đã bị đâm chết.